Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một cư dân ở Cam Túc phải ngồi tù 3 năm rưỡi. Ông đã bị bức hại vì đức tin từ khi còn học trung học. Ngoài ra, còn có thông tin về một phụ nữ Liêu Ninh được trở về nhà sau bản án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, bị bức hại vì đức tin từ khi còn học trung học, một cư dân ở Cam Túc phải ngồi tù 3 năm rưỡi. Bài viết của một học viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Gần đây, Minh Huệ Net đã xác nhận một người đàn ông 44 tuổi sẽ sớm được đưa vào nhà tù vị Nam ở tỉnh Thiểm Tây để thụ án 3 năm rưỡi vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Ông Lý Học Di, quê ở thành phố Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc, làm việc tại khu công nghiệp Du Thần ở thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Ông và đồng nghiệp của mình, ông Ngụy Tuế Xuân, cũng là một học viên Pháp Luân Công, sống ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, đã bị bắt vào ngày 1 tháng 4 năm 2023, sau khi có người tố giác vì phát tài liệu có thông tin Pháp Luân Công một ngày trước đó. Viện Kiểm sát quận Du Dương đã phê chuẩn lệnh bắt giữ họ vào ngày 9 tháng 5 năm 2023. Mặc dù đã xác nhận rằng ông Lý đã bị tòa án thành phố Du Lâm kết án 3 năm rưỡi, nhưng tình trạng vụ án của ông Ngụy vẫn chưa rõ ràng. Ông Lý đã bị nhắm đến vì đức tin của mình từ khi còn học trung học. Ông bị bắt tại nhà vào ngày 22 tháng 3 năm 2000 và bị giam tại đồn công an thành phố Lâm Hạ. Vương Vạn Bình, trưởng đồn công an, đã tát vào mặt cậu học sinh trung học lúc đó rất mạnh vào ngày thứ ba, khiến cậu gần như mất thính giác vĩnh viễn. Ông Lý sau đó theo học một trường cao đẳng ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, nhưng bị buộc phải nghỉ học vào ngày 25 tháng 4 năm 2002 và rời nhà để tránh bị bức hại. Công an đã theo dõi ông khi ông trở về nhà vào ngày 10 tháng 6 năm 2002 và bị bắt giữ bởi các viên chức Lý Quảng Tây và Nam Kế Hồng của huyện Vĩnh Tĩnh thuộc thẩm quyền của Lâm Hạ. Ông bị tra tấn tại trại giam huyện Vĩnh Tĩnh và bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Ông Lý trở về Tây An sau khi được thả nhưng lại bị bắt lại vào ngày 16 tháng 1 năm 2006 bởi các viên chức của đồn công an Đặng Gia Pha. Bất chấp thời tiết lạnh giá, Diêm My Minh, đội trưởng đội an ninh nội địa quận Nhạn Tháp, đã ra lệnh cho cấp dưới lột quần áo của ông Lý, dội nước lạnh lên người và đánh ông bằng dùi cui gỗ. Trong 45 ngày bị giam giữ tại trại giam quận Nhạn Tháp, ông Lý bị buộc lao động khổ sai không lương và cấm ngủ. Ông bị kết án thêm một năm nữa tại trại lao động cưỡng bức Tảo Tử Hà ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây. Lính canh trại lao động cũng không cho ông ngủ, biệt giam ông và bắt ông phải ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài, lưng thẳng và mắt nhìn về phía trước. Sau đó, ông Lý nhận được công việc là kỹ sư dự án bất động sản tại Thịnh Long Plaza ở Tây An, nhưng bị công an ở quê hương Lâm Hạ bắt giữ vào ngày 28 tháng 6 năm 2011. Sau 6 tháng bị giam giữ, tòa án huyện Lâm Hạ kết án ông 4 năm. Ông bị đưa đến nhà tù Thiền Thủy vào ngày 9 tháng 1 năm 2012. Ông Lý không phải là người duy nhất trong gia đình bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Cha của ông Lý Kiến Khôi, 73 tuổi, là một công nhân ngành địa chất hạt nhân đã nghỉ hưu. Người tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh bụi phổi silic và các bệnh khác của ông, đã nhiều lần bị bắt giam. Ông bị đột quỵ do tra tấn trong khi giam cầm và phải chịu những tác dụng phụ nghiêm trọng. Ông tiếp tục bị bắt vào ngày 25 tháng 11 năm 2020 và giam tại trại tạm giam huyện Lâm Hạ. Ông hiện đang thụ án tù tại nhà tù Lan Châu. Tin tức thứ hai, người phụ nữ Liêu Ninh trở về nhà sau bản án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ngày 14 tháng 3 năm 2024, một cư dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, được trả tự do sau khi hoàn thành bản án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. ngày 27 tháng 2 năm 2020, bà Vương Thu Bình bị bắt cóc vì phát tặng các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 12 năm 2020, bà bị Tòa án quận Hòa Bình xét xử và bị kết án 4 năm tù vào ngày 28 tháng 12. Bà gửi đơn kháng cáo lên Tòa Trung cấp thành phố Thẩm Dương, nhưng vào ngày 21 tháng 4 năm 2021, Tòa Trung cấp ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm. Trong gần 3 năm, sau vụ bắt cóc bà Vương vào tháng 2 năm 2020, chính quyền không cho gia đình bà tới thăm. Sau khi bị chuyển đến nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 9 tháng 1 năm 2022, nhà tù cũng cấm bà gọi điện cho gia đình. Cuối cùng, khi gia đình bà được phép tới thăm vào đầu tháng 1 năm 2023, thì tóc bà Vương đã bạc màu. Bà gầy gò, hốc hác và không thể thẳng lưng khi bước đi. Lính canh theo dõi chặt chẽ, chuyến thăm chỉ kéo dài 10 phút. Sau khi được thả, bà Vương thuật lại cho gia đình rằng, ngay sau khi vào tù, lính canh mở cửa sổ để gió lạnh thổi trực tiếp vào người, trong khi bà phải đứng trên nền bê tông với chân trần và không được mặc áo khoác mùa đông. Bất kỳ cử động nhỏ nào cũng khiến bà bị đánh đập và lăng mạ. Thủ đoạn tra tấn bất đứng này kéo dài từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều mỗi ngày. Bà không thể ngừng run rẩy và chân của bà bị sưng tấy nghiêm trọng. Bà buộc phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công do bị tra tấn. Ngày 11 tháng 3 năm 2024, 3 ngày trước khi bà Vương được thả, theo kế hoạch, cảnh sát gọi điện cho gia đình bà để xác nhận lại địa chỉ. Nhà tù cũng gọi điện cho gia đình bà, yêu cầu họ tới trước 8 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 3. Gia đình bà Vương tới nơi vào 8 giờ sáng ngày 14 tháng 3 và đợi bên ngoài nhà tù. Lúc 9 giờ sáng, cảnh sát Tề, người phụ trách khu vực của bà Vương, cũng đến. Một lính canh bước ra khỏi nhà tù, đưa cho Tề một gói tài liệu và anh ta đã viết gì đó lên đó. Khoảng 10 giờ sáng, bà Vương bước ra khỏi nhà tù. Tề yêu cầu bà đi cùng anh ta đến đồn công an để lấy dấu vân tay và lòng bàn tay. Anh ta cũng nói sẽ đến thăm bà Vương 5 lần một năm. Gia đình bà đã chỉ trích anh ta vì liên tục sách nhiễu. Không rõ liệu bà Vương có tuân thủ yêu cầu của Tề hay không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.